phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Thưa quý vị, những thành công bước đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nước ta đã cho thấy, cùng với công tác sàng lọc y tế để sớm nhận biết người mắc bệnh, thực hiện giãn cách xã hội, thì việc tổ chức cách ly y tế tập trung là một trong những biện pháp quan trọng để phòng chống sự lây lan COVID-19 trong cộng đồng, góp phần sớm đẩy lùi đại dịch.
Để làm tốt công tác này, ở nước ta, các khu vực cách ly tập trung được thiết lập ngay tại các doanh trại quân đội, công an, khu ký túc xá của các trường học, khu nhà ở của nhà máy, xí nghiệp, khu chung cư mới chưa từng được đưa vào sử dụng, khách sạn, nhà nghỉ, trường học, các cơ sở y tế tuyến xã, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tiếp nhận người được cách ly, phòng bệnh hiệu quả.
Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 tại nước ta đã cơ bản được kiểm soát, không có ca nhiễm mới trong cộng đồng. Tuy nhiên, những chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về vẫn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Và theo quy định thì tất cả các hành khách trên chuyến bay đều được thực hiện cách ly y tế tập trung đủ 14 ngày, vì đây đều là người đi về hoặc từng đi qua vùng có dịch của quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch COVID-19. Người tiếp xúc gần với trường hợp xác định mắc COVID-19, việc tránh lây nhiễm chéo trong các khu cách ly vẫn là vấn đề được nhiều người quan tâm.
Ai cũng phải bịt khẩu trang, một ngày đo nhiệt độ đầy đủ 3 lần, hàng ngày thì đều được tiệt phòng kháng khuẩn. Bác sĩ thì cũng đến đây để xét nghiệm từng người một nữa.
Lây nhiễm chéo thì nói chung là vẫn có khả năng xảy ra, nhưng mà theo thì do công tác phòng dịch ở đây rất là tốt, cho nên khả năng đó nó sẽ thấp đi rất là nhiều.
Thưa các bạn, đối với cả hai hình thức cách ly tập trung tại các bệnh viện hay các cơ sở khác và cách ly tại nhà, Bộ Y tế đã có hướng dẫn rất chi tiết. Nhưng ngoài sự cố gắng của những người đang thực thi nhiệm vụ tại đây, thì người được cách ly cần tuân thủ những quy định nào để bảo vệ chính mình và người xung quanh? Bác sĩ Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, thông tin về điều này trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng ta cùng nghe.
Thưa ông, nhiều người có tâm lý lo ngại việc cách ly tập trung có thể làm tăng nguy cơ nhiễm chéo lẫn nhau, thì xin bác sĩ cho biết là điều này có dễ xảy ra hay không?
Khu cách ly tập trung trước khi đưa người về để cách ly thì đã được chuẩn bị hết sức là kỹ lưỡng, đảm bảo về cái điều kiện vệ sinh cũng như là cái nơi ăn nghỉ sinh hoạt của người được cách ly. Thế và đặc biệt trong cái phòng cách ly thì đối tượng cách ly nó cũng phải thực hiện nghiêm túc các cái phòng hộ cá nhân, cụ thể là phải đeo khẩu trang thường xuyên. Ăn thì cũng không ăn tập thể, sẽ ăn riêng từng mỗi người một suất. Các cái đồ dùng sinh hoạt cá nhân của từng người thì cũng sẽ được sử dụng riêng. Hơn nữa thì trong quá trình theo dõi cách ly thì tất cả các đối tượng đều được theo dõi nhiệt độ 2 lần trong ngày. Bất kỳ khi có thay đổi sức khỏe cũng như là có biểu hiện sốt thì sẽ được cách ly riêng. Thế và các cá nhân trong cùng với phòng đó thì cũng sẽ lại được sơ tán sang cái khu vực khác.
Vậy thì người đang được cách ly tập trung cần phải làm gì để mà đảm bảo an toàn cho chính mình, thưa bác sĩ?
Người cách ly là vẫn phải sử dụng khẩu trang thường xuyên, rửa tay bằng xà phòng liên tục trong ngày, không xả rác lung tung. Các cái rác thải sinh hoạt sẽ phải tách riêng, rồi các cái rác thải có nguy cơ lây nhiễm, ví dụ như là khẩu trang sử dụng rồi hoặc là các cái giấy lau mặt ra mũi thì cũng phải để riêng, phải được xử lý như là một cái rác thải y tế nguy hại. Đồng thời nữa thì khi mà quá trình sinh hoạt ở trong khu cách ly đó thì các cái người được cách ly cũng được hướng dẫn là không sinh hoạt tập thể đông người.
Sau thời gian cách ly 14 ngày trở về nhà thì những người cách ly cần phải có những cái lưu ý gì ạ?
Trước khi kết thúc cách ly là 14 ngày thì đều được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và khẳng định là âm tính, thì lúc đó mới kết thúc cái việc cách ly và trở về nhà. Thì tuy nhiên thì vẫn khuyến cáo các cái trường hợp cách ly này khi về đến nhà thì chúng ta tiếp tục theo dõi sức khỏe trong những ngày sau đó. Nếu như có vấn đề gì đặc biệt có như sốt, ho thì khó thở thì cũng lại phải thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất để được thăm khám cũng như là tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lại.
Xin cảm ơn ông.
Thưa quý vị, Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 878 của Bộ trưởng Bộ Y tế, kèm theo đó là hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Các cơ sở cách ly tập trung phải đảm bảo thực hiện phòng chống lây nhiễm tại cơ sở bằng việc thực hiện vệ sinh không khí, thông thoáng phòng ở, không dùng điều hòa, hàng ngày lau rửa nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật trong phòng bằng các dung dịch sát khuẩn hoặc chất tẩy rửa thông thường, phát khẩu trang y tế và hướng dẫn người được cách ly sử dụng khẩu trang đúng cách. Tại các cửa phòng, khu vệ sinh, nơi ra vào, phòng ăn, nhà bếp phải bố trí nơi rửa tay với xà phòng, dung dịch sát khuẩn nhanh để thuận tiện sử dụng. Tại cửa ra vào khu cách ly có thảm tẩm đẫm dung dịch khử trùng có chứa 0,5% clo hoạt tính đặt trong khay nhựa hoặc khay kim loại để khử khuẩn đế giày dép. Bổ sung dung dịch khử khuẩn có chứa 0,5% clo hoạt tính vào thảm khử trùng giày dép sau mỗi 4 tiếng. Chất thải là khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng đã qua sử dụng của người cách ly được thu gom vận chuyển và xử lý những chất thải lây nhiễm. Các chất thải sinh hoạt khác được thu gom, vận chuyển, xử lý những chất thải thông thường. Phương tiện vận chuyển người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh phải được khử trùng bằng dung dịch khử khuẩn chứa 0,5% clo hoạt tính ngay sau khi sử dụng. Vật dụng cá nhân như quần áo, chăn màn, bát đĩa, cốc chén được giặt, rửa bằng xà phòng hoặc chất tẩy rửa thông thường. Hạn chế tối đa những người không phận sự vào khu vực cách ly.